Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Từ ngữ tâm linh phần 1. Tu là phải biết thầm tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận, người ta đóng mắt, đóng lỗ tai, đóng cái lưỡi lại mà đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng rõ ràng. Rồi phải trì kỳ chí, cái cửa đời đứng mình muốn mở cửa mình cũng phải xô mà. Cái óc mình muốn đi lên trên mình phải thanh tịnh mới thoát được. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói khổ lắm, nhiều khổ lắm mới được làm con người? Chủ thuyết là gì mà không chủ thuyết là sao? Vô sanh là gì? Quy thức là sao? Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ là gì? Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh. Làm thế nào để rõ luồng điển âm và dương, luồng nào âm và luồng nào dương? Kiến thức là gì? Chân thức thì sao? Người tu phạm phải tội như lừa thầy, phản bạn hoặc phản đạo thì bị bề trên cúp điển. Vậy thưa thầy, cúp điển là cúp như thế nào? Tam hồn là gì? Của thiên trả địa ra sao? Lục căn lục trần như thế nào? Bốn hóa là gì? Buông bỏ trong tâm thức là buông bỏ làm sao? Chân giác là như thế nào? Hào quang là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ly khai từ Thượng Đế thì từ mọi trạng thái mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng. Chân tướng các bạn là vô hình vô tướng, là kim thân bất hoại. Còn gì nữa? Nhưng mà không có chịu trở lại đó thì sẽ hoại vì hữu hình. Thể xác này là cái khám, nó sẽ phá hủy và không có bền bỉ như ta tưởng tượng đâu. Đức Thầy từng nhắc, phóng điển là các bạn có từ tâm hướng thượng thì luồng điển đại bi kết hợp với luồng điển của chính bạn. Khi bạn tưởng tới người đó thì luồng điển được gần ngay và đem lại thanh tịnh, cứu trợ tức khắc. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tu là phải biết thầm, tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận. Ta đóng mắt, đóng lỗ tai, đóng cái lưỡi lại mà. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng rõ ràng. Mình phải trì kỳ chí. Cái cửa đời đứng mình muốn mở cửa mình cũng phải xô mà. Cái óc mình muốn đi lên trên, mình phải thanh tịnh mới thoát được. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát.
Thưa Thầy, chủ thuyết là gì mà không chủ thuyết là gì?
Chủ thuyết là mình muốn đặt vấn đề đó cho mọi người theo mình. Thì không chủ thuyết là nó có cơ hội phát triển tự nhiên của mọi tâm linh. Chủ thuyết là đề đầu người ta, bắt buộc người ta phải đi vô con đường của mình. Đó là sai. Mà mình chỉ hành để ảnh hưởng họ. Họ nói theo đó và thực hành tu tiến, giải mở tâm thức của họ, họ mới thấy có giá trị.
Quy thức là gì?
Quy thức là trở về với chính mình và hiểu rõ tâm trạng của chính mình hơn. Quy thức.
Vô sanh là sao?
Vô sanh là nguyên lý của nó là
ánh sáng vô cùng tận. Thì chúng ta chiếc từ ánh sáng đại bi xuống tới linh căn mà hội tụ trong thể xác này, thế gian này là cặn bã của thanh quang. Cho nên chúng ta xuống đây để điều khiển cái thể xác này. Chính mình cái vốn chúng ta ở nơi đó, không phải ở đây tạo được. Ở đây không có bác học nào có thể tạo phần hồn của người được. Họ đang tìm mà không có khả năng.
Khổ lắm, khổ lắm, nhiều khổ lắm mới được làm con người. Chứ không phải dễ dãi được làm. Phải làm con người là cơ hội cuối cùng. Có thể trở nên con quỷ, có thể trở nên con ma, mà có thể trở nên thần tiên thánh Phật. Theo cái chiều hướng ý chí xây dựng của mình. Cho nên nan thân, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Cái xác con người khó tìm, pháp khó ngộ. Ngày hôm nay tôi được nhờ cái pháp này và tôi có một sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần huynh đệ trao đổi lên, chứ không có vụ mà nó làm thầy.
Thưa thầy, còn kiến thức là gì? Kiến thức là thấy rõ và hiểu rõ, kêu là kiến thức. Thấy rõ sự việc đó và hiểu rõ nó từ đâu đến, nó sẽ về đâu.
Tâm thức là gì, xin thầy cho biết.
Tâm thức, tâm hiểu được chiều sâu của mọi sự việc, hậu quả của mọi sự việc, thì chúng ta không có tranh giành làm gì. Của ở thế gian ai là không tham, nhưng mà của thiên trả địa, chúng ta thường nghe nói của thiên trả địa mà chưa thấu hiểu cái nguyên lý của thiên trả địa. Hiểu được nguyên lý của thiên trả địa là của một cọng rau cũng trời đất ban chiếu hình thành. Rồi rốt cuộc chúng ta ăn rồi, ăn được cọng rau rồi còn phải trả lại mặt đất. Không có giữ được trường lâu dài trong cơ thể chúng ta được. Thì những cái của cái mà chúng ta có một thời gian rồi cũng phải mất. Hiểu được định luật đó thì không có đau buồn. Chuyện của thiên trả địa là đương nhiên phải trả, không có gì phải lo. Dù gặp người tham thuốc dịch đi nữa, chúng ta cũng mới thấy rõ trước kia chúng ta đã tham hơn người đã dịch chúng ta. Thì an tâm hơn.
Thưa thầy, còn thần thức?
Thần thức là có đủ tinh thần, lực lượng cơ tạng đầy đủ, khỏe mạnh, dưỡng khí đầy đủ, thì nhìn mới hiểu. Hiểu rõ cái sự việc đó mới là thức. Còn hiểu nữa chừng hiểu một góc tư, cũng nói tôi hiểu, hiểu không hiểu không hết đâu. Hiểu hết mới là thức. Còn hiểu chưa hết, chưa có thức đâu. Vẫn còn mê lầm chứ chưa thức.
Thưa thầy, thầy có nói là hai cái xe biển, tả bình chất, thủ bình cưng. Tiếng Nho con không rành lắm, thưa thầy.
Thủ bình chất là an vô, vật chất là energy, là biển, là trụ ở trong. Thì cô đầu nó tỉnh ha, còn nó. Rồi mà, nó làm việc rồi mà lúc nó xa hạ. Mà sa thải không được là cái đầu của học sống. Sa thải được là đạo tịnh, biển, quân bình, trung bình mãi mới giúp cái xác đi chân định. Cho quân bình để giúp cái xác đi chân định, điểm và thể xác.
Thưa thầy, tu là phải cần tam công, công phu, công quả, công trình. Nhưng phần đông bạn đạo chú trọng công quả, quên tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình. Xin thầy cho
quên kiếm
quên tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình.
Công phu là đêm đêm mình phải đúng giờ công phu, công quả và biết lo cho cơ tạng, từ ăn uống tới suy tư, đó là công quả. Chứ không phải đâm đầu đi ghế cho người ta là công quả nào. Công quả sửa cơ năng này là có thật. Rồi công trình chúng ta là mỗi đêm mỗi chữa về siêu phẩm. Chúng ta không có lưu lại thế gian nữa. Công trình là nó nên tới.
Công phu không quả công trình. Công phu không quả biết là còn công trình.
Một công trình là như tôi đã nói là một thiền tâm. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta. Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong. Rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào. Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo. Đối với gia cang cũng phải là công trình. Mà đối với tiên phật chúng ta là một công trình để tiến tới chỗ đó. Như hôm rầy nói thì công phu không quả công trình không. Không nói ngoài cái lề đó đâu mà hỏi. Hôm rầy có nói đi công chuyện đó, công phu không quả công trình. Là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn sắp đặt con đường đi cho chính bạn. Tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua của các bạn. Và không có hủy trình độ của các bạn. Cho nên chúng ta phải có công trình để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu. Chúng ta phải lập hạnh. Nó đủ các phương diện. Kết hợp thành một công trình. Chứ không phải công trình. Nói hai chữ công trình là không có nhiều chuyện. Càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu là một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình của chúng ta trọn vẹn. Cho nên Đức Thích Ca đã làm công quả công trình. Mà mấy người đâu có thấy Đức Thích Ca làm công quả đâu. Có chứ. Ngài tu, ngài ôm cái sắc phạm. Ngài tu, ngài chuyển qua thì cái sắc phạm. Càng ngày càng minh, trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, hào quang càng ngày càng bộc lộ. Để chúng sanh chiêm ngưỡng, đó là cái công quả của đại chúng đang hưởng bây giờ. Là Ngài đã làm. Mà làm cho Ngài, nhưng mà kỳ thật là làm công quả để tất cả chúng sanh trong ba cõi. Với trì kỳ trí thành đạo của Ngài. Đó. Trong đó cũng công phu, công quả, công trình hết. Ngài làm có một việc cho tất cả mọi việc. Cho ngày hôm nay chúng ta cũng đi trong công quả, công phu, công quả, công trình các bạn lo tu này. Nó làm pháp luân thường chuyển này. Đem cái pháp luân thường chuyển của ca càng khôn vũ trụ mà ứng dụng vô ngũ tạng của các bạn. Và chuyển tiếp cái pháp luân thường chuyển của mẫu mẹ ở trên trời. Rút các bạn đi lên. Của Thượng Đế rút các bạn đi lên. Thấy không? Cả một công trình lớn lao vô cùng. Giải thoát cho kỳ được. Để hương độ thanh nhân. Thế rõ ràng những công việc chúng ta đang làm nằm ở trong ba giới đó. Công phu không còn công trình. Không có sai lầm.
Không phải làm chuyện bên ngoài cái là công quả. Chính mình công phu đây là công quả cho cái tiểu thiên địa này phát triển.
Cho nên đã nhắc các bạn nhiều quá. Kêu các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ duy nhất tự trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Từ đây đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng. Nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên, nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở. Thì các bạn đừng có lo. Đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất. Ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỉ hiềm bất cứ một ai.
Kính thưa Thầy, công phu, công quả, công trình là sao? Và phần nào quan trọng hơn?
Công phu là lo tu luyện, đâu đó lập lại quân bình. Công quả là những cái gì chúng ta có để chúng ta lập lại trật tự và xây dựng cho nó tốt. Thì còn công quả, công trình là chúng ta tu để cho mọi người cùng tu. Đó là công trình. Công quả, công trình chúng ta phải tu để mọi người cùng tu, công trình.
Thưa Thầy, có một bạn đạo thắc mắc, công phu, công quả, công trình, muốn xin Thầy minh giải thêm công trình. Thưa Thầy, như thế nào?
Công trình là đường lối mình tu học phải đúng đắn, mình mới đóng góp công trình để ánh sáng chính mình. Công trình mình làm cho mình sáng lại, phải dành công, đó là công trình.
Nghĩa là công lập cho mình sáng lại,
đó
là
công trình. Lập của mình.
Thưa Thầy, chân giác là sao?
Chân giác là luồng điển ngay trung tâm bộ đạo, thực sự phát triển đi lên và hiểu cặn kẽ mọi sự việc, từ việc nhỏ tới việc lớn, kêu bằng chân giác.
À, thì nó quá ra ta là cái điển mà nó thừa tiếp với thân điển, nó hiện hình cũng như người thế gian, có gì đâu. Thì lúc đó là cái thần hồn là chủ nhân ông. Như Lai bản tánh mình từ trước mình xuống như thế nào mình về như vậy. Mình hòa tan với các giới. Mới cùng La Hán rồi mới chứng phẩm thiên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian. Mình đi được mà. Mình thấy mình đâu có phải ở thế gian đâu. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điển tương giao mà mượn cái trớn đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, làm nó rung lên bộ đầu rồi chặt nó ra, phát phát ngay trung tim này.
Nào là dứt khoát hướng thượng?
Dứt khoát hướng thượng là thấy đường đi của mình, như bây giờ mình sống ở thế gian mang sắc phàm, nó có mắt, mũi, tai, miệng, nó muốn tương lai, làm ăn cho giàu có, học cho giỏi để cưới vợ đẹp, sắm xe hơi tốt. Rồi mình tu, mình hướng thượng có con đường sáng lạng trong khối óc của mình. Thì mình dứt khoát chuyện đời mình đi lớn, không có dính dấp chuyện thế gian. Vì hậu quả của chuyện thế gian là chỉ khổ thôi. Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta người nào ở thế gian cũng khổ hết đó. Tỷ phú cũng khổ, làm cho ông tổng thống một xứ cũng khổ.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những người cùng tần số điện dễ hợp nhau, không khắc khẩu nên dễ thân nhau. Bạn đạo vô vi cũng vậy, dễ hợp thành từng nhóm, hợp đánh nhau, như vậy có thể dễ hiểu lầm là chia rẽ không?
Chia rẽ là người tu, xưng danh tu mà thiếu tu, cứ chung trong cá tánh sân si giận hờn, nghĩ sai cho người khác, đó là không phải người thật tâm tu. Người thật tâm tu hướng về đạo, không nghĩ sai cho người khác. Bởi ai cũng có cái tâm đạo sáng suốt, có cơ hội tự sửa chữa theo định luật nhân quả của trời đã ấn định. Nay nó tưởng nó sung sướng hơn người ta, nó tưởng nó giỏi, ngày mai nó khổ. Lúc đó nó mới thấy nó cần phải sửa tâm sửa tánh. Xây dựng nó là tức là xây dựng tình thương cho chung.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo. Biết được cái chuyện ác. Thì ông Thích Ca, ông ra ngoài thành, ông thấy người ta ác. Ta lấy xác người đi cúng lễ rồi nghe, ác. Ông hiểu được cái ác. Không kết quả gì. Rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo ông phát triển, ông mới được nhập Niết Bàn. Cho nên ông tu tới đến nỗi bộ đầu phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chánh. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang, hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. Và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả.
Thưa Thầy, phóng điện để hỗ trợ, phóng làm sao?
Phóng điện là các bạn có từ tâm, hướng thượng, thì luồng điện đại bi kết hợp với luồng điện của chính bạn. Khi bạn tưởng tới người đó, thì luồng điện được gần ngay và đem lại thanh tịnh, cứu trợ tức khắc. Cũng như tại sao ở thế gian từ bao nhiêu năm nay người ta có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhắc đến Quan Thế Âm Bồ Tát thì đại bi chuyển trong tâm thức của người và thấy được hình ảnh hy sinh và tận độ của Ngài. Chính ta phải thức tâm.
Thưa Thầy, người tu phạm phải tội như lừa Thầy phản bạn hoặc phản đạo thì bị bề trên cúp điển. Vậy thưa Thầy, cúp điển là cúp như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Cái óc chúng ta có điển âm dương bừng sáng mới mở được trí. Cái trí mở được một chút, tưởng là ta đắc đạo, ta hay hơn người khác và chập phá người khác. Rốt cuộc là chúng ta đã hạ từng công tác để đem luồng điển chúng ta xuống để tranh đấu hơn thua, thay vì giải mở chung tiến.
Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Trong sách Vô Vi cũng như trong các kinh điển, người ta nói quá nhiều về chân diện mục. Thực sự con chẳng hiểu chân diện mục là gì.
Chân diện mục là thực tánh của người tu thoát khỏi khi cơ tạng này. Biển cho lặng bên trong mới phát lầm cho riêng, mới gọi là thằng cái lầm cho riêng của biển. Từ quan người ta sẽ phát đi lên. Lúc nào cũng ở bên trên, không có bị lệ thuộc trong thể xác. Thế những người mà có tâm tu xuất phát được rồi, thấy rõ ràng, tôi không muốn trở về cái xác của khi mà cái luồng điển nhập xác rồi, sẽ bực bội và nghĩ chuyện thăng quy phát. Tưởng đến Quan Thế Âm, tưởng đến Di Lạc, tưởng đến vọng lại tiên cảnh, tưởng cực lạc thế giới, tâm tư cũng như vậy. Để chứng minh luồng điển ta thoát được. Cho nên cái người mới tu cố gắng niệm Phật, lo niệm Phật cho nhiều để được căn trần đồng thức và đồng hành với chủ nhân ông, thì nó mới hỗ trợ được chuyển lành trên chủ nhân của đạo.
Kim tiền mẫu mẹ, các bạn vừa đến nhíu mãi rồi đấy. Thế thầy kim tiền mẫu mẹ, mi kim thân bất hoại. Qua hai
là kim tiền ở thế gian thì nó thay thế tình thương của người mẹ. Người mẹ luôn luôn chiều con, nó nói có một tiếng là má con không có chuyện gì chơi thì má nó rõ rẽ lắm, chịu không nổi. Làm sao để giúp con có tiền chơi? Một tiếng thôi, nó tình thương của người mẹ. Tình thương của đồng tiền là đại diện cái tình thương của người mẹ, của mẫu mẹ chúng ta. Nếu chúng ta không có mẹ, chúng ta chết. Không có đô la trong túi là tiêu. Phải không? Luôn luôn kè kè bên con mà đâu có hiểu. Tình thương vô cùng mà chờ sự tiến hóa của con. Khi mà con hiểu giá trị của quần chúng đã đóng góp, qua giá trị của thiên địa nhân đã đóng góp, thì con quý đồng tiền và không có xài bạc. Chỉ sử dụng trong lúc cần thiết và không sử dụng trong lúc không cần thiết. Muốn giúp một người nào, chúng ta phải dồn rõ cái hoàn cảnh người ta thật sự cần tiền nên chúng ta phải giúp. Cho nên người ta nói tiền bạc là máu mủ của tôi, kim tiền là máu mủ của tôi, thì nó là mẹ tình thương giúp chúng ta nhiều giai đoạn qua, vượt qua bất cứ những chuyện khó khăn nào. Mà nhiều khi chúng ta ẩu ẩu đem đi xài vậy thì mình phải mắc ngàn. Cho nên cần thiết thì xài, không cần thấy cái kim tiền là mẫu mẹ, nó luôn luôn ở trong các bạn, không có xa các bạn. Nếu các bạn sử dụng đồng tiền, các thấy rằng đây là tình thương của mẹ tôi. Nếu không có mẹ bạn nuôi các bạn khôn lớn như ngày hôm nay, làm sao các bạn biết sử dụng được? Cũng là do mẹ cho. Nếu không có mẹ nuôi ta, chúng ta không có hưởng được cái này. Phải nhớ mẹ. Khi nắm đồng tiền phải nhớ tình thương của mẹ, mẹ là quần chúng, mẹ là tận tình thương các càn khôn vũ trụ, mẹ đã thường độ chúng ta qua nhiều tai nạn, kim mẫu diêu trì kim mẫu là đập tiền đại diện tất cả mà không ai hay, cứ xài bậy liền bậy, có tiền bị giết người rồi mang lại nó không. Cái kỹ thuật đồng tiền là để giúp người qua cái cơn đối khổ, qua cái cơn hoạn nạn. Đó là tình thương của người mẹ vô biên. Cho nên chúng ta người tu chúng ta kính trọng tiền, kính trọng chứ không phải ít tiền. Và chúng ta bằng lòng giúp những người nào thiếu thốn, tận tay chúng ta đưa, cảm ơn những lời khuyên giải. Đó mới đúng ý nghĩa sử dụng đồng tiền của mẹ.
Mẹ từ thương. Thưa thầy, con có nghe trong cái bằng giảng niệm tâm đó, thầy có nói về ba hồn. Con chưa có rõ ba hồn đó ở phần nào, xin thầy có thể nói rõ về ba hồn.
Ba hồn là nói gì ở bên trên, còn nói ở dưới thể xác này nó cũng có ba lớp thượng trung hạ, trụ thức trong thượng trung hạ. Hồn, cái hồn có thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chân thức, nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có tiếp liền. Đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn. Cái gốc mình ở trên đó, tới là tiếp liền. Như mua răng đi lấy kích, nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết.
Thì bây giờ là nó đang chia ra.
Nó chia ra là tại vì nó ở trong xác này nè, chứ không nó ở gan, xong rồi nó qua cái tim, rồi nó mới lên trung tim, ba chỗ của nó.
Nhưng là khi mình làm cái tu kiếm mà mình cũng còn kể cả ba, trong một khối.
Mình sẽ nó khai thông, còn nó quy hội đem lên, nó đem lên, thay vì nó đi xuống, nó ở gan là nó đi xuống, còn nó ở gan là mình làm pháp luân khác nó lên tim, mình thấy dễ thương người. Hay quý tất cả mọi người, tới con tim là dễ cảm động. Từ đó trung tim bổ đầu là mình có luồng điển thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười. Nhưng mà mình có thể chuyển tâm. Tại vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy đối tâm, họ phải sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn nào.
Thì khi mình lên tới đỉnh đầu, có thể là mình đã tụ hợp với ba hồn hay là chưa ra mới có...
Mình đã tụ hợp rồi. Mình đi, từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn. Lên trung thiên rồi lên nữa. Cứ lên nữa, lên tới Phật giới được. Đi tới ba giới đấy. Thì cũng như trong cơ tạng của mình. Cho nên cần làm pháp luôn. Nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Sự cảm thích được khác. Mình đọc sách, đọc kinh, nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết. Bây giờ mình đọc kinh mình hiểu. Thế là ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người. Người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ông phải chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ông, mình nói đi nói lại rồi mình sai, làm sai máy đó này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đâu. Còn không đi mà cứ đọc, thêm nó cuốn. Thế ông Phật hay quá. Mình không có kilo nào. Làm sao nó dám tận Phật, rồi đặt Phật gỗ thờ chơi để thôi, không có làm được gì hết. Cái đây mình hành, chiến, tới rõ ràng, thấy rõ mình là chủ của chuyện thế gì hết, không có lẽ. Thì mình cũng có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc, mình bị nghiệp tâm. Lệ thuộc là nếu nó dục, thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ. Thì có chồng, có vợ, có con phải nuôi. Đó là nghiệp á. Ai chạy vô đó chịu. Mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. Mình tu thanh nhẹ, mình tu thanh gấp chịu đó. Đã thanh như là sương sương. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lực căng lực trật. Thấy có sự chung sống hòa bình. Thấy hồn, thấy biết giới. Vui hộp rõ ràng. Chúng mình cũng có bị gì hết. Ở hoàn cảnh nào không vui. Và cái mình cảm thông được, mình có thể chỉ cho người khác. Hiệu quả rồi.
cậu 19 tuổi. Có một lần lái xe đến gặp ông Tám. Lúc trở về vào khoảng 8 giờ tối, qua đại lộ, có cầu, thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ghế bên cạnh như trời giáng, làm cho kiếng và mui xe bể. Xin thầy giải đáp về hiện tượng này.
Đó là người đó không phải là cái nạn, cái chuyện mà như đó là cái nạn xảy đến cho họ. Họ phải thức tâm, phải cố gắng tu hơn, gặp người tu, mà khi gặp trong ban tin ban nghi không phải thật tâm mà gặp. Cho nên về biết được pháp. Mà gặp ông Tám rồi, ông Tám chỉ khuyên tu, không có làm gì hơn. Vì ông Tám chỉ có tu suốt kiếp thôi, không có làm gì hơn. Khuyên tu, mà mình nghe được những lời đó về thực hành để tu. Thay vì nạn đến và sẽ đến, chứ không dứt khoát đâu. Không một phải một lần đâu, nó sẽ đến nhiều lần. Nạn vô đơn chí, phước bất trùng lai là vậy.
Tôi xin lỗi quý vị, cái câu hỏi này nó chưa kết thúc. Vì cậu bé này còn viết ở đằng sau, như sau. Như vậy là hên hay xui, tại sao đến gặp ông Tám mà khi về gặp cảnh ghê vậy? Cậu bé bình an, vô sự, nhưng chỉ thắc mắc có một chút thôi. Cảm ơn.
Trong chút đỉnh đó, để cho cậu hiểu rằng nạn là gì, mình phải dốc lòng ngay thẳng lo tu. Không nên đặt sự bán tín bán nghi nữa. Gặp ông Tám mới gặp được cái cơ may để hiểu mình hơn. Mình còn may mắn còn sống, tu đi cho nó ngay ngắn, tốt đẹp.
Kính thưa thầy, giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân để giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy. Làm cho xong cái gì tôi hứa, là con người mới trọn nghĩa trọn tính được, mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ, mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Con có nghe cái câu người ta hay nói là vô duyên cũng là duyên, mà có duyên cũng là duyên, như thế nào chứ?
Đúng, vô duyên cũng là duyên, duyên duyên của trời chứ không phải duyên của người. Cho nên hồi xưa có câu, con nhớ cái đầu heo ương có ông thần nhạt mũi. Cái đầu heo ương nó đem cúng ông thần nhạt mũi, ông thần mũi cũng có nhận. Thế cô gái xấu cũng có chồng, người ta muốn dạy con biết như vậy. Còn cái này vô vi là cho con cơ hội làm đẹp cái tâm con, làm cơ tạng con được khỏe mạnh, đầu óc con sáng suốt, tâm linh con ổn định, là làm đẹp cho chính con.
Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh.
Thì người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết á. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy xác cô có đẹp, tôi muốn nhập vô, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? Không được đâu. Nhân thân nan đắc khó có lắm, rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra thì rất uổng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt là một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế. Thì chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành, và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Đó là bố thí chơn ngôn, còn hơn là tu phước.
Còn Phật Pháp Nan Văn?
Phật Nan Văn là người đời làm sao hiểu được Phật Pháp mà hỏi. Không hỏi được Phật Pháp. Chỉ có tu thôi, không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật Pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được. Siêu mà, siêu là không có lời. Thì phải chúng ta phải thầm tu thầm tiếng, đến đó chúng ta hiểu. Chứ không phải nói Phật Pháp là sao, bây giờ hỏi làm sao, hỏi hoài. Mà chúng ta không hành, thì cũng như nước đổ lá môn, như hỏi cách nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ. Chính tôi hành, tôi mới thấy. Tôi đã sửa tâm, sửa tánh một phần nào. Lần lần đi tới, thanh nhẹ, trật tự, siêu giác. Chân tâm khai mở, lúc đó tôi thấy giá trị của Phật Pháp. Mới ca tụng Phật Pháp như Thích Ca đã thành. Thích ca tụng cái Pháp Ngài đã hành, đạt được. Và truyền lại cho thế gian. Người người nghe qua, cảm nhận được. Sự tu là cần thiết. Sự dứt khoát là cần thiết. Khi dứt khoát được rồi, chúng ta mới thấy bì trí dũng. Giá trị của bì trí dũng mà tu tiên.
Duyên nan ngộ.
Thiện duyên nam ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ. Làm sao chúng ta gặp được, biết được giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi mới tạo được một cái thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chân thật từ bi đối đãi với đứa con. Và nhớ lại Đức Phật đã nuôi dưỡng tất cả, giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm vụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển. Phải có tâm từ bi dẫn độ con mới cảm động tâm thức của nó, nó mới tiến hóa. Mà chúng ta người tu rồi phát triển được luồng điển của chính mình thì từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh làm việc rồi. Sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt. Cho nên người tu nó vô vi, nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi, nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điển của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức của chúng ta sáng lạc, dễ tha thứ và thương yêu. Trong lúc bàn bạc xây dựng, mọi người đều mến cảm. Cho những bạn đạo vô vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện chập cái bà đó, bà khóc, có ông kia ông khóc. Bởi vì tôi đã tránh được cái khóc, và tôi lập lại được quân bình, thì từ trường tôi tốt, chiếu cho đối phương. Đối phương mới cảm nhận cái chấn động của nội thức của người. Người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động. Khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác, cảm động và rơi lụy. Cái đó sung sướng chứ không phải khổ rơi lụy đâu.
Phật quốc nan sanh thì sao?
Phật quốc nan sanh ở thế gian, muốn tạo cái cảnh thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng. Cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi. Chứ mà tạo cái cảnh thiên đàng ở thế gian đâu có tạo được. Tạo được thiên đàng là Phật quốc rồi. Không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chứ đó là nơi đó là ánh sáng vô cùng tận. Niết bàn khai mở tâm thức.
Chúng con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc
đó.
Và cảm thấy hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống, người ta thấy chết đi. Nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy. Nó có hột giống thôi. Xuống là nó mọc lên. Nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày. Chứ có ông trời là xuống là phải mọc. Giống mà. Xuống là phải mọc. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh. Trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời. Quá quá sanh sanh. Đó là định luật qua qua sanh sanh. Nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống đó là rồi.
nó phải hồi sinh. Thấy chưa? À, cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô có nhắm mắt cái định thần để thấy từ trên kia. Rồi chập cái thấy tôi, quá, tôi phải ở đây. Sao chập tôi vô, tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe băng, tôi không nghe cái gì hết, tôi đi mất. Đi mới không thấy, không nghe chứ. Rồi chập cái nữa, tỉnh trở lại. Trong nhiên mắt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại giác. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này xuất ra trở lại cái chuyện tâm thường. Mà những người thường kia hồi nào giờ chưa tu không có biết xuất là cái gì mà không biết để trở lại. Vô ngồi cái mê đi. Mê là đi mất rồi. Còn chắc nó trở lại cái giờ mình thấy xung quanh ở trong căn nhà. Quên luôn căn nhà này luôn nữa. Thậm chí quên luôn căn nhà này. Mà mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ, mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Và chứng minh các bạn đã đi tới đó nhưng mà chưa sáng suốt. Vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi hồi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy à, hồi nãy mình đã đi đâu? Mình gặp ai? Vui buồn mình biết. Cho nên, nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Và trong giai đoạn đó nó hay, cũng như nó nhắc lại cái gì mình đã đi. Và trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc tê tái tâm hồn của mình, để chứng minh mình đã đi tới đâu.
Xin Thầy giảng, thức hồi sanh là gì và để làm gì?
Thức hồi tâm.
Hồi sanh, Thầy, hồi sinh.
Hả?
Thức hồi sinh đó, hồi sanh, hồi sinh.
Thức hồi sinh là chúng ta phải biết được cái căn gốc của chúng ta từ đâu đến. Chúng ta phải trở về căn bản nào đó, kêu bằng hồi sinh. Cho nên nhiều người chết rồi xuống địa ngục, tôi có cơ hội làm người, tôi sẽ đi tu. Hứa như vậy nhiều lắm, triệu triệu ứ người hứa như vậy. Mà lên đây không? Bà xạo kiếm tiền chơi, hoang phí cuộc sống, hoang phí cả tâm thân, không biết tới trời Phật. Nói ta đây đi ăn cướp cũng có, lưu manh đủ chuyện hết. Ngồi cái óc không thấy hành động dữ, nhưng cái óc nó mưu mô, nó nghĩ chuyện lưu manh lừa gạt. Giữa bạn bè cũng liền lừa gạt, mà giữa chị em nó cũng lừa gạt, cha con nó cũng lừa gạt. Cho nên con muốn cha chết để gia tài cho nó chia, đó là cái óc lường gạt đó. Con ruột đẻ ra mà muốn cha chết thì nó chia gia tài, mà cha chưa chết nhiều đứa nó còn bắt đầu mưu tính chia gia tài của cha cũng vậy. Cho nên người tu vô vi không có nghĩ điều đó, ta chia sự thanh nhẹ của trời Phật. Là chúng ta phải hành tới thanh nhẹ mới chia được sự thanh nhẹ gốc gác. Từ bi mới học từ bi, phát triển từ bi.
Xin Thầy cho chúng con một câu chót là kim thân bất hoại.
Kim thân bất hoại khi mà các bạn cái hồ của các bạn xuất ra rồi, mà bạn tu ánh hào quang lộng lẫy đi đây đi đó, thì cái kim thân bạn bất hoại ai mà cắt đứt mà. Bạn còn ôm với sắc trần, cái khám tạm bỡ này có ngày ta đặt, ta phá, ta đổi qua khám bỡ. Thì nó phải hủy hoại, hữu hình hữu hoại, mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Thì chân tướng của bạn đâu có hình tướng này. Hình tướng này là một cái án lệnh mà thôi. Cái hình tướng này là án lệnh mà thôi. Mà các bạn trở về vô hình vô tướng, Thượng Đế đâu có hình tướng, vô hình vô tướng. Các bạn muốn nghĩ rằng ông già đó râu chùm bao nhiêu râu cũng có, mà tưởng là ông già đó trẻ mãi mãi thì cũng có. Vì ông từ mọi trạng thái mà có. Mà các bạn cũng từ mọi trạng thái, ly khai từ Thượng Đế thì từ mọi trạng thái mà có. Nhưng mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng.
chân tướng các bạn là vô hình của vô tướng, là kim thân bất quản còn, nhưng mà không có chịu trở lại đó thì sẽ hoại vì hữu hình. Thể xác này là cái khác, nó sẽ phá hủy và không có bền vững như gì ta tưởng tượng đâu. Cho nhiều người nói ui bây giờ ông đưa bà đó là bây giờ bà làm kim thân bất hoại, các bạn sống đi để ý coi một ngày nào bà cũng chết như mình chết. Xác mà các bạn cố gắng tu để thấy cái hồn, thấy cái sự chân giác. Bây giờ bắt các bạn chỉ nghe chân lý chân giác của Thượng Đế mà không ai thấy Thượng Đế đâu. Ngài là vô hình vô tướng mới kêu bằng mọi trạng thái, ở trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài, trạng thái nào cũng có sự hiện diện, sự đại thanh tịnh ở đâu cũng có sự hiện diện. Mà trở về với chính Ngài là vô hình vô tướng anh nhớ thì các bạn không có bị lầm lẫn. Cái người này xung sinh này kia kia nọ mặt mũi đồ bận áo đồ tùm lum xin là Thượng Đế rồi, bạn đừng có vội tin hữu hình hữu hoại. Mà Thượng Đế mà như vậy Thượng Đế không có giá trị, Thượng Đế vô giá vô cùng, không ai đậm được Ngài. Phải như chưa
thưa thầy, xin thầy giảng sự do ý sanh, hòa do tâm thức. Sự do ý sanh, hòa do tâm thức.
Sự do ý sanh là cái ý ta muốn gì đó, đòi hỏi cho được là do ý sanh. Còn tâm thức phải đúng mới thức. Đúng đau đớn rồi mới thức. Có con vợ rồi ly dị cho được. Cái hồi mà ly dị là ngồi khóc. Cái anh hùng cho mấy cũng ngồi khóc. Con vợ tưởng thấy nó yếu hèn nhưng mà mình ly dị sẽ rất buồn khóc. Chuyện của Thượng Đế đã quy định mái nhà ấm áp cho mọi người cộng hưởng mà không biết. Tạo sự phân ly, tức là tạo tội cho chính mình, buồn tủi.
Hiện nhiên chúng ta đều tâm trọng rất hiện nhiên chiếm đẹp cho tất cả mọi người, nuôi dưỡng tất cả mọi người. Tâm lương chúng ta vừa tu, chúng ta dám làm để sắc tôn tập nghi ngờ đủ thứ, ích kỷ, tạo lực, tạo ác. Bây giờ chúng ta cũng khai mở và bỏ sự tâm đối bên trong, hòa hợp với chuyện dương trăng đạt và sạch. Từ giờ thì trăng trời là sao? Chúng ta đã mang cái tiếng ý nghĩa bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ như là cả con vũ trụ. Mà chúng ta quên đi nguyên lý của cả con vũ trụ thì chúng ta mất cái tiếng dương đó. Nếu mà chúng ta là người tu hướng về chuyện dương nó thực hành đi tới thì chúng ta không có đường cùng. Mà nếu chúng ta hướng về thế gian tranh chấp, mưu lợi, giành đất, giành quyền, chúng ta sẽ đi vào con đường cùng mà thôi. Hiện như nó khác hơn sự tranh chấp này là quân mình cũng đã hiện diện.
Kính thưa thầy, trước đây độ 5-6 tháng thì có hai đêm một đệ tà hai đêm con đi hai lần thì cho con đi lên trên lên thật cao xong cho con phải từ giữa xong con cho con xuống đi hẳn xuống dưới tụt xuống còn dưới địa con biết là dưới địa ngục hay nơi đâu, nhưng mà con thấy cho con đi xuống thật sâu lâu thật lâu xong lại cho con đi lên thì con không hiểu như thế là thế nào.
Cái đó là phải trên cho biết, nó lâu lâu có điểm đạo một lần là phải thử trở lộn lại hết, cho xuống hết và đưa lên cao coi thế hành giả có thay đổi giữa đường hay là không. Cái đó là điểm đạo cũng như là cuộc thi. Để thử nó chắc chắn, vững lòng tin để đi lên cũng như đi xuống, thì lúc đó mới được thăng hoa lên chút xíu thôi.
Cái ông tu ông đất, bà tu bà đất, ông mới có khả năng tiến hóa hòa học với cả con vũ trụ, mà bà có khả năng tiến hóa với cả con vũ trụ. Ông có làm chuyện loạn xa được, mình dứt khoát tiến tới mới dẫn tất cả mọi người trùng tiến là vậy.
Kính thưa thầy, thầy thường giảng tự tiến xuyên. Chữ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Có thể thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào cũng được. Tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà tiến.
Làm thế nào để quán thông một sự việc?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Tất cả phương pháp pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng được có chuyện, mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn, và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng, trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động, mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tỉnh, nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Thưa thầy, việc gì xảy ra lúc mình minh tâm kiến tánh?
À?
Khi mình minh tâm kiến tánh thì ra sao?
Minh tâm kiến tánh, mình ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình nhiều hơn thấy sai lầm của người khác. Cho nên người tu vô vi lần lần nó nhỏ nhẹ hơn, nó không có tà lại nhiều, không có hống hách nhiều, bằng lòng hạ mình học hỏi nhiều hơn.
Thưa thầy, thông tam bảo là sao?
Tinh khí thần điều hòa xuất phát đi lên khi mà thông tam bảo. Ba báo linh tinh khí thần mà không có trụ quá, không có phát triển. Tiêu hao tinh khí là không phát triển.
Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cái bất ai, không có làm phiền bất ai. Tôi tự lực căn sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm. Thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Sát, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả sát. Và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai. Đời đạo song tu. Có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ, làm biếng đi học thì đi làm cu li cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện thanh và trực. Vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu, thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã có sẵn trên mặt đất và từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Các bạn là một người thiện nhân ra thế gian. Ở thế gian này các bạn là một thiện nhân giúp đỡ mọi người từ đầu tới cuối, tánh nóng không khó hòa với mọi người, đâu có ai dám khi bạn. Chính bạn đã khi bạn và bạn kỳ thị bạn. Bạn làm những điều bất chánh hỗn ẩu, bất chấp trên dưới, thiếu hòa, thiếu nhẫn. Thì bạn tự đánh bạn, mà bạn tự chửi bạn mà thôi. Đừng có nghĩ người khác khinh khi tôi, đừng có nghĩ người khác công cao ngạo mạn. Chính tôi là người công cao ngạo mạn, và tôi vạch cái tội tôi, và tôi xoa bỏ tất cả những cái thành lũy bất chánh đó, để mở rộng con đường hòa với các giới thượng trung hạ. Thì tự nhiên hữu xã tự nhiên hương, mọi người sẽ đến và sẽ học hỏi, sẽ tu học nơi tôi. Chứ đừng phải tôi rêu rao tôi biết chân lý mà tại sao tôi nói không ai nghe. Vì tôi chưa sửa tôi, hương đăng tôi chưa sáng. Người ta đến với ánh sáng chứ đâu có đến với bóng tối. Phải nhớ. Cho nên những vị nào tu ở thế gian mà không ai đến với chính mình thì lo sửa đi. Mà sửa rồi thì các bạn ở trong hang, trong hốc, trong nhà cầu thì ta cũng moi ra cho được. Và để tìm bạn nghe lời khuyên giải có một hai chữ mà thôi, người ta cũng bằng lòng. Vì người ta đang khao khát ánh sáng, mà mình đem ánh sáng cho họ, mà chính mình chưa đạt tới ánh sáng mà muốn đem ánh sáng của người khác cho họ thì không có được, không có giá trị. Thời đại mới rồi, phải ở trong thực trạng. Nếu thiếu thực tế không có ai chấp nhận. Khoa học văn minh để phơi bày tất cả mọi sự việc, đen ra đen, trắng ra trắng, cây ra cây, mặn ra mặn, ngọt ra ngọt, rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện rõ ràng, hương đăng ta sáng, điển ta có, ta mới có nhiệm vụ tận độ chúng sanh. Nếu chúng ta chưa có điều đó mà ta cứ muốn ước ao đi tận độ hoài thì chúng ta không trách. Không trách những người tại sao không đến với chúng ta. Vì ta trách, vì ta tâm tối và ta tự trách và xây dựng cho ta sang đây. Rồi một ngày nào biết bao nhiêu người đến với chúng ta. Tự trong chính bạn có đầy đủ hết. Mà bạn sắp đặt trật tự thì mọi người cũng ao ước cái trật tự như bạn, chứ không có khác gì hết. Thì họ tới học cái kỹ thuật đó là đến với các bạn. Lúc đó bạn không nại hà và không có nghi ngại gì, đổ tha, chỉ cho họ tự tu tự tiến. Đó là cái điều cao quý.
Thưa Thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt. Con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu. Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nó nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi với tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu chuyện gì thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy thì chúng ta tu cũng có cái thể sáng như thế này, mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương, cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cái quần sanh ở tương lai cho nên khoe khoang là tôi cứu người, tôi đưa người về trời, rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là tránh,
hành để giải, hành để tiến. Tiến mà bây giờ bạn đạo đây còn hiểu gì điển, thì chúng ta cứ hướng về cái con điện, đường điển mà để đi về trời. Thì cái điển đó chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng dồi dào lúc đó chúng ta sẽ có nhiệm vụ quá độ quần sanh. Ngồi đây mà làm nhiều việc, chứ không phải đi chạy ba lăng xăng công quả đồ gì đâu. Cái tâm mình thanh nhẹ, mình mới thật sự làm công quả. Sự liên hệ của con người từ vầm trời tới trung thiên thế giới đều có hết, mà chúng ta có thể dạo nơi đó, có thể giúp đỡ được nhiều người, chuyển qua cho mọi người tiến. Việc đó là việc cần thiết cho tâm linh. Cho nên chúng ta nên tu nhiều, hành tức là cần thiết, và sẽ làm đại sự ở tương lai chứ không phải làm tiểu sự. Thấy ngồi đó mà làm được nhiều việc, thấy thua tất cả mọi người nhưng mà làm được nhiều việc thì chưa có ai hay. Rồi từ từ hữu xã tự nhiên hơn, họ sẽ tới họ tìm mình. Quá trình của chính tôi chỉ là tu, tôi không muốn tiếp xúc với ai hết, kể cả những người gia đình. Bà Tám là vợ đời rất thân thiết với tôi cũng không muốn tiếp xúc nữa. Tôi chỉ là tu thôi, không có cơm ăn cũng được. Tôi nghĩ Thích Ca ăn một hộp lúa tôi cũng sống được. Tôi chỉ lo mỗi ngày tôi lo thiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi người ta đồn, người ta tới, người ta tìm tôi. Tới ngày hôm nay tôi kể như mất tự do, chứ không phải tự do hơn hồi trước. Hồi trước tôi tự do hơn, tôi ngồi trong một góc không ai phá. Nhưng mà giờ cả ngày có chuyện không chỗ này, đánh điện tới, không nhắc chuyện này cũng nhắc chuyện kia, đủ chuyện phải làm. Cho nên tôi mới không biết làm gì hơn, tôi mới viết ra cái mục B8 lẩm cẩm đó, để cho người đời có tu, có tâm tu đọc để hiểu là người dốt thực hành tới điện giới là sẽ giải tỏa những sự thắc mắc trong nội tâm.
Kính thưa Thầy, sám hối là sao? Người tu vô vi sám hối như thế nào mới đúng? Xin tạ ơn Thầy.
Thấy được tánh hư tật sâu của mình, sám hối là tôi bắt đầu từ nay tôi sửa. Tôi không có nói bậy nữa, tôi không kích bác người khác trong lúc tôi không có họ. Tôi phải ăn năn sám hối, dung hòa thì nó sẽ tiêu lên trong tâm tự và tốt đẹp.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Dạ, từ đầu thầy con có một cái ăn rằng là con cũng biết có băng nào thì là con nhớ. Thầy nói là kim tiên, kim tiên là cái gì thầy giải cho con.
Kim tiên
hả? Dạ.
Kim tiên là thân bất hoại đó. Cái đó là khác những người ta tu núi. Con không có phải thuộc những cái phạm vi đó. Mà con tu về hồn á, mà xuất ra được rồi á, là cũng là thân bất hoại đó. Cái thân hình trọn lành bất hoại. Còn cái kia thân xác bất hoại. Thân xác bất hoại là người ta phải lên núi, người ta luyện, người ta ăn thanh khí, ăn những cái phu linh rồi này kia chút chút thôi, để luyện khí mà giữ cái xác và che mắt người và ẩn ở trong núi. Có nhiều người tu cả nghìn năm cũng vẫn còn tu ở bên tao thiếu gì. Có nhiều người tu ta không có cần thiết cái để ăn nữa, nhưng mà ta vẫn giữ xác. Cái đó là ta luyện từ nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp mà có thể luyện được. Đó. Cái đó là họ có thể tàng hình được, là che mắt chúng ta đứng đó mà chúng ta không thấy, mà họ muốn cho thấy thì cho thấy. Ở Việt Nam cũng có, ở núi Tà Lơn có nhiều ông đó tu cũng vậy. Khi chúng ta chụp hình mà lấy cái cái miếng dễ đỏ mà bịt cái máy chụp hình, chụp cái nó ra cái hình cái ông nó cũng ông tiên đàng hoàng, nhưng mà ông vẫn đâu Phật, thấy không? À, mà cái khoa học đâu có tìm ra được, mà chính người đó còn sống, người mà chụp hình nó cũng còn sống đó, đó là ông Nguyễn Xuân Liêm nha. Ông chụp cái hình đó, cái ông núi Trà Lân, ông lấy cái miếng dễ đỏ bịt cái máy chụp hình, chụp ra cái hình ông tiên, bây giờ ông còn để ở nhà thờ. Thì vì đó ổng cũng người khoa học mà ổng đi tìm ra để ổng tu. Người ta luyện như vậy.
Để chúng con phân biệt được thêm. Còn trí thức, trí thức thì chỉ có tu sửa pháp lý vô vi, là thực hành khai mở tâm trí, là xoay hồn, tập trung trung tim chân mày, rồi từ trung tim chân mày nó mở ngay trung tim giữa trái, là cái trí chúng ta càng ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này, chỗ này kêu bằng tuệ giác. Nếu nói tới chuyện gì ở xa thì xa, mình chút tâm nơi đó là nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm, nó làm sao rồi bớt lo.
Làm thế nào để rõ luồng điển âm và dương, luồng nào âm và luồng nào dương? Ý của người hỏi và thưa thầy là phía bên trái đến bên phải, nội
tâm và nội tâm là gì? Trên bên âm nó thuộc về lạnh, dương nó thuộc về nóng. Cho nên con người cơ thể mà bạn đọc cho ông mê, tôi ông thích vì tại sao nói gì ông gây nấy gì vậy? Nó khác, vô trong nó khác. Cho nên ông ra ông, bà ra bà. Cho ta nói có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà để giải tiến hai luồng điển âm dương cho nó thuần âm thuần dương, nó mới thành đạo. Đàn ông thì tu cho nó thuần dương, đàn bà tu nó thuần âm, nó thuần âm thuần dương nó mới thành đạo, thấy không? À, mới giải nghiệp được. Mà còn lưng chừng là tạo nghiệp, thấy cái này thích thấy cái kia chê, đó là tạo nghiệp. Mà thuần âm thuần dương rồi nó mới là giải nghiệp. Cho nên mọi người chúng ta tu, tại sao đàn bà cũng làm pháp luân thường chuyển và đàn ông cũng làm pháp luân thường chuyển? Chỉ ta chỉ cho đàn bà làm cái khác, mà tại sao đàn bà kêu họ làm nhiều hơn? Vì âm khí nó trì trệ hơn, kêu họ làm nhiều hơn, làm mạnh hơn. Còn đàn ông mà làm chút thấy nó rầm cả mặt mày hết, nó khác đi. À, cho nên hai người cũng đồng làm, mà để chi? Để cho nó thuần thông nhâm đốc rồi nó thuần, thì đằng này cũng thường hai cái bánh xe cũng tiên quá. Tiên là.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Dạ. Thưa thầy, người nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Vậy người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này?
Xin thầy. Có chứ. Bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác? Bán nam bán nữ nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí, nó có ý chí. Người bán nam bán nữ cũng có ý chí, ý chí là hướng về dương tính, mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính, nhưng mà nó thuần âm á là không còn âm, thuần dương không còn dương, vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi, khi nó thuần âm là thuần dương rồi, hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không cộng lại thành con số 8, nó nên đi cái vô cùng vô cực ở chỗ đó. Nó thuần âm thuần dương thì vô nam vô nữ. Những người thuần âm thuần dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa. Nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết. Nó hòa với hư không rồi, nhập định.
là ở chỗ đó.
Là một câu giữa cái người hành thiền, mà khi người nam hành thiền đến thần dương rồi thì trong người thấy ấm áp nếu mà phần dương khí nhiều hơn. Có phải là về bên phần nữ là về cái âm điển? Như vậy khi mà thần âm rồi, người bên nữ thấy mát và cảm thấy thoải mái hơn, phải không thầy?
Phải rồi, người mà thuần âm á, không bao giờ nó còn cái dục tính nữa. Nó không còn nghĩ là tôi có phải có người đàn ông tôi mới ngủ được. Cái đó nó bỏ rồi. Còn người thuần dương á, nó không có nghĩ chuyện đàn bà nữa. Bởi vì thuần dương á, dẫn người ta chút cái đầu cũng sáng rồi. Mà nghĩ chuyện đàn bà thì cái đầu nó cũng sáng rồi. Nó không có cái phần kia bằng thích thú. Nó không có cái sự thích thú đó. Và si mê về việc đó nữa. Không có.
Người ta thấy rõ. Nó tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi. Nó khêu dậy lòng từ bi. Nó thấy rằng chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống. Bây giờ tôi phải làm sao? Nghĩ hướng thiện cứu độ mọi tánh linh. Tôi là một tâm linh tại thế. Mà tôi có những ảnh hưởng tốt là chư Phật cũng như Phật Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngài đem sát Ngài đi tu. Sửa tu bổ sự khiếm khuyết khai mở. Nó bật khởi hào quang hòa đồng. Ngài tận độ chúng sanh. Trở lại ảnh muốn. Trở lại nói chuyện. Trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe. Thì chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng khối áp trước kia của Đức Thích Ca. Mà nếu chúng ta bằng lòng gọt rửa và đi trở lại sự tinh vi vô cùng, và cảm ước ngày hôm nay văn minh đang đòi hỏi khả năng của con người, điện năng của con người, tâm trí của con người đã đóng góp rất nhanh nhẹ. Bây giờ bao nhiêu tỷ người nó chỉ cấp vào trong cái điện não mà thôi. Cái computer là đủ hết, nắm hết rồi, hiểu hết rồi. Mà không hiểu từ đâu đến khối óc con người. Bây giờ chúng ta là chủ của khối óc. Bây giờ chúng ta muốn biết cái điều đó phải làm sao? Phải trở về cái vốn thanh tịnh của chúng ta. Muốn biết rõ cái vốn thanh tịnh phải nhìn ở đâu? Nhìn trong gia đình. Anh em bà con cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ta. Người này bệnh người kia la. Trời, tao đã nói mày đừng ăn ổi. Mày ăn ổi bây giờ mày bón mày bệnh la ông sùng. Đó là trong cái mầm mống thương yêu. Cha la con cũng là trong mầm mống thương yêu. Vợ la chồng cũng trong mầm mống thương yêu. Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì chúng ta mới phá được mê và tắc. Chúng ta mới có cuộc sống rõ ràng. Thấy hạnh phúc rõ ràng. Chúng ta ở trong căn nhà này, đang ngồi trong căn nhà này là cái gì? Chí khôn của là người đã đóng góp hình thành căn nhà cho chúng ta ngồi đấy. Mà chúng ta không còn nghĩ chuyện giết người được chuyện vô lý. Chúng ta nghĩ chuyện vô lý. Tôi chưa làm gì được. Họ đã làm cho tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải lui về thanh tịnh. Tôi phải cố gắng tôi hiểu tôi nhiều hơn. Tôi quán thông tôi nhiều hơn. Tôi mới thật sự đóng góp. Biết tôi đã thành thì mọi người sẽ thành. Đó như Phật đã nói. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Là hành mới có. Chứ không phải thi không là yêu cầu Phật của Phật cho. Không có. Cho nên thế gian người ta mới lẫm giả thành chân. Người ta làm một hình ông Phật để trong chùa. Để mọi người như cúng bái. Cũng bác sự nghiêm trang. Mà chúng ta tưởng vị đó là một vị Phật thật. Thì tâm chúng ta có thể rước được Phật. Vì dụng tâm mới thấy được Phật. Mà dụng lý không bao giờ thấy được Phật. Dụng lý chỉ biết chê khen thôi. Chúng ta bước vào chùa ta nhìn vị đó là một Phật. Một vị Phật thật. Thì tự nhiên cái tâm chúng ta lĩnh hội và nhận được. Bất cứ chùa chiền nào chúng ta mới thành tâm. Nghĩ đó là một vị Phật. Đang độ chúng sanh. Đó là sự từ bi im lặng của Ngài để chế ngự tất cả những sự đâm loạn của chúng sanh. Những hình hài ký báo đó chúng ta nên kính phục tác giả và đã làm những cái hình hài đó để đổ tha tại thế. Mà tha nhân biết được cái tâm là tránh những tâm vừa bước vào rùa thì cái tâm sẽ trở nên thanh. Và chúng ta có tâm ở trong căn nhà này chúng ta thì bất khởi nên từ bi và thương yêu tất cả mọi người.
Kính thưa thầy, trong chữ bất ấn tam muội có nghĩa là gì?
Tam muội là ba lượng điển thượng trung hạ quy hợp thành sức mạnh. thì chúng ta thượng trung hạ quy hợp nó thành sức mạnh mà quả tam muội. Còn quả tam muội mà làm đúng thì nó không có bị mắt đỏ, mà lạm dụng quả tam muội là con mắt nó phải đỏ. Cho nên vô vi kêu đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, không cho hít xuống quá rúng thì nó không có động, nó không có động quả tam muội. Bởi vì ở dưới đó nóng lắm, sắc mà nó còn tiêu mà, nó mà mở cửa nó xông lên là con mắt nó đỏ. Mắt đỏ là tánh nóng. Những người võ sĩ muốn luyện cái quả tam muội để đánh, để hạ đối phương, con mắt đỏ lồm, đánh mạnh lắm, nhìn là đối phương phải sợ. Cái quả tam muội cũng quan trọng lắm. Cho nên vô vi cái gì cũng ngừa hết á, kêu đầy hít, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu thôi, không có cho đem xuống đơn điền. Cũng như là người ta học nội công ở Thiếu Lâm là phải đem xuống đơn điền cho mạnh để đánh đối phương. Ở đây không có cái đó. Ở đây giải tiếng cơ đồ, cơ tạng của chúng ta đâu đó có trật tự, phần hồn mới ra vô dễ giải được. Cơ tạng không có trật tự thì nó lôi cuốn phần hồn phải lo âu và không có tiến qua được. Cho nên chứng minh con người bị một sợi thần kinh bất ổn là toàn thân bất ổn. Một sợi thần kinh chút xíu bất ổn là toàn thân bất ổn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng lấy nguyên khí của trời đất. Nguyên khí, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Chúng ta lấy cái đó để nuôi dưỡng cơ tạng của chúng ta tiến hóa. Thì nó khỏe mạnh là nhờ chỗ đó.
Ở vị trí nào cũng có quyền phát triển. Cho nên Thượng Đế đã cho con người có mắt, người ta nhìn có đủ rõ tiền cái lý do. Cho nên ở đời này có người muốn nói điều gì thì nói. Học nên có một việc theo quyền phú giúp trời là có. Và thì một nhân quả vây và đã phải làm sao cho nó tròn, chẳng lý nó tròn. Đã có một ý chính là sao đó. Chúng ta lúc ra sanh ra đời thì có cha mẹ ân ái nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Ta phải làm sao để trả lại cái yếu, ta phải có yếu với cha mẹ, có yếu với tất cả nhân loại, có yếu tất cả đời đời. Chúng ta phải bảo vệ và xây dựng cái tâm tâm nguyên tâm ổn định sinh hoạt, phá hoại, phá hoại những khác là chúng ta phá hoại tâm tâm của chúng ta. Làm sao chúng ta tiến triển? Sự nhân tu mà yêu tu là phải tu, mà phải hiểu rõ cái nguồn gốc căn cội của chính mình. Cuối cùng chúng ta sẽ về đâu? Chứ không ôm kích thích vơ vơ là hiểu được một nhắm một mớ là tự ta là đúng, không có đúng đâu. Tất cả đều phải tu, tất cả đều phải xây dựng nên tiên mạng, xây dựng tới vô cùng mới là tiên định thanh nhẹ vô sân, không có vô cùng. Và làm có mở là rất ý định. Cho nên cái thức của con người rất quan trọng. Hướng thượng thì cái thức nó sẽ mở lớn, mà hướng hạ nó chỉ eo hẹp bảo vệ và tranh chấp quyền lợi của chính nó thôi. Những người mà bảo vệ tranh chấp quyền lợi là chỉ toàn biết eo hẹp và mục tiêu để người ta tấn công thì cũng không bảo vệ phát triển. Người mà phát triển được tâm từ bi là người đó sẽ chứa được những sự kích động của bản thân. Tự nhiên người ta dồn trời, người ta lấy súng bắn một trời, bắn một hợp một hồi thì hết đạn, tự nhiên nó mới hiện súng. Tâm từ bi là chặt, từ bi là sức mạnh của bậc chứng đạo. Bắn một trời vẫn thương, còn ân ba nguyên khí cho nó, vẫn cứu độ qua quá sinh sanh để cho nó có cuộc sống. Cho ông trời không thể chống, chính nó là chặt một trời, cho nên chúng ta mới thấy rõ rồi chỉ biết thương yêu cha mẹ đối với con cái là chỉ biết thương yêu. Nên ở mặt đất này ta thể hiện qua cha mẹ là thấy tình thương yêu của người mẹ đối với người con là vô cùng, người cha đối với người con cũng là vô cùng. Ở thế gian không hiểu được một thứ là mình bay được nhảy được làm được qua cha mẹ không ra, không phải như vậy. Phải hiểu nguồn gốc, cái truy nguồn gốc của chúng ta, chúng ta ra chúng ta mới thấy rõ chân lý là chỉ là chân lý là sự thật là gì. Sự thật chúng ta mỗi ngày giang lòng xuống đời thế gian chúng ta tự trong cõi từ bi thanh nhẹ thông thái của cha mẹ như như trong cuộc sống. Chúng ta phải hiểu nguồn gốc đó, chúng ta mới phân phân ra chân lý của sự sống. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi người ta gọi làm mẹ rồi, tại cha mẹ muốn ăn ái để đưa ra cho tôi có thích làm người, nó rất đặc. Có cái nguyên do sâu xa ra đây, từ nhiều kiếp rồi bây giờ chúng ta tiếp nói để xây dựng một tình thương của Thượng Đế. Đó là muốn xây dựng cho loài người có những cơ cấu thanh nhẹ, tái lập nơi nơi hòa bình. Thì con người phải hiểu sâu, học nhiều phải hiểu sâu. Nhưng nhiều người học nhiều không hiểu sâu, tâm ra rủ lập bè lập đảng rồi giết chấp với nhau, có con người rất dễ không được. Cái óc con người quan trọng, óc con người là trong một khả năng của vũ trụ rất quan trọng. Trời Phật chỉ quý thương khối óc con người để dẫn tiến qua con người tiến qua. Con người không hướng thượng để tạo sự khổ cho chính mình, không hướng thượng hướng hạ, hướng hạ nó bao trùm những gì tham dâm không lên đỉnh. Cuộc đời những người bây giờ đã cho khoa học tất cả chúng ta thấy là ép định tâm xe đôi khi là do nguyên lý tham dâm sanh lễ là những bệnh tật này. Chúng ta thấy rõ sẽ được chúng ta tu phải hướng thực sự hướng về cõi vô sanh này là tự cứu hoặc không chỉ quỷ bản mà thôi. Tưởng đó là thật không có bao nhiêu có sự thật lắm. Những người thế gian này ôm lấy tưởng là thật nhưng mà rốt cuộc họ ôm cái không mà không hiểu, cái xác họ cuối cùng phải chết phải tiêu diệt không còn sống được. Cái xác họ cũng không thật nữa, họ ôm cái nhà cái cửa cái gì cái bạc cái điều vị để làm. Ông thích không mà họ tưởng là cái con trên chết sắp nữa. Người nằm chết từ địa xác rồi đứng bên đó cũng thích không tiếp buồn cho cuộc sống. Không đủ giáo lý, đủ đường lối tiến hóa không chịu học. Không cần cho đủ phương tiện. Nào là nhà thờ, nào là chủ nhiệm, nào là người không đủ thứ nhắc nhở mình để mình hướng về con đường trở về vô sanh bất diệt. Không biết tạo ra sự khổ. Cái khổ đó cậu có chết không? Không. Nó chỉ luôn luôn trong khổ mà thôi. Rồi mỗi sáng năm nó mới tiến lên 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 rồi có một năm nó mới tiến lên. Cơ duyên sắc. Thế nên ngày hôm nay những người được cơ duyên gặp vô vi thực hành tưởng thức. Người ta cái đó là cái án nguy cho một hành giả. Nếu hành giả giết ôm lấy thì tôi thử thiết. Thì sẽ dễ tham thương và thực hiện. Và đối đãi với nhau càng ngày càng tốt. Sự lịch sử là do từ bi phát hiện ra. Tâm mình chúng ta phát càng ngày càng phát. Nhìn ra dồi dào, chúng ta thấy sự tha thứ và sự hiểu dễ dàng. Đối với những định trận, những người đối xử với chúng ta cũng tốt, chúng ta luôn 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 nâu sự tha thứ và sự hiểu để xây dựng nền tảng tự nhiên sẵn có của cộng đồng chư Phật chiến sĩ. Đã và đang sống vui tươi cảnh đó không có bao nhiêu bao nhiêu